Hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2010. Thưa các vị, là hôm nay chúng ta sẽ học kết thúc văn bản Tính Tâm Minh này. Còn 2 đoạn rưỡi thôi. Tức là còn lại có 10 câu thôi. Thế nhưng mà cái bài dịch của đoạn thứ 37, các vị nhìn thấy là có tới 4 câu, là do vì tôi thấy nó có 2 câu nó không có đủ vế cho nên tôi thêm vào 2 câu cuối cho nó đủ vế thôi. Và chúng ta giải thích câu điều về chữ nghĩa trước, rồi mình đi vô nội dung của bài này. Và hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học xong. Mình giải thích bằng tản văn cho nó dễ hiểu. Nhược bất như thị, tất bất tu thủ. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Có một cái từ mà các vị lưu ý là hai cái chữ này, như thị. Đoạn 35 có nghĩa là nếu không được như thế, tất bất tu thủ thì không cần phải nắm giữ nó lại. Nếu không được như vậy thì cũng không có cần khổ công nắm giữ nó lại. Ở đây người ta dịch cho dễ hiểu là quyết phải buông bỏ. Nó đảo nghịch cái nghĩa lại nhưng mà cũng đúng. Nếu không như vậy, quyết phải buông bỏ. Nhất tức nhất thiết tức nhất. Một là tất cả là một. Và cái điều này quý vị đối chiếu là những cái bài cũ thì nó có những cái phần trùng ngôn lập ngữ. Giống như là trong cái lớn nó bao hàm những cái nhỏ, trong hạt bụi nó có cả hà sa thế giới, nó cùng một ý như thế. Và đoạn 36 là đảng năng như thị, hà lự bất tắc. Nếu được như thế đó thì không cần phải lo lắng chi việc không thành cả. Nếu anh sống được như vậy, anh ăn trú tâm được như vậy thì không có điều gì phải lo lắng cả. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Nếu mà anh thực sự khởi lòng tin nơi tâm rồi thì không còn cái gì có hai trong tâm thức anh nữa cả. Và người không còn hai phần trong tâm thức thì mới thực sự là người tinh tâm. Tất nhiên là những cái từ này nó rất là khó hiểu đối với chúng ta. Bất nhị nó là trạng thái của lưỡng biên, tức là có phải, có quấy, có người, có ta, có phiền não, có niết bàn, có hạnh phúc, có khổ đau. Có hai phần đối đãi gọi là nhị biên. Triệt tiêu hai cái phần này gọi là bất nhị. Họ dùng cái từ bất nhị chứ không phải là một. Tại vì một thì nó có hai, còn nó siêu việt cả hai cho nên gọi là bất nhị. Đó là đoạn 35 và 36. Và Ngài Tăng Sáng, Ngài có một cái câu kết là ngôn ngữ đạo đoạn phi cổ lai kim. Tức là đạt đến chỗ này thì ngôn ngữ không còn nữa, triệt tiêu hết. Cái sự diễn dịch triệt tiêu hết, ý thức thầm thì suy nghĩ của các vị. Và cái trạng thái tâm Phật bất động này nó không có xưa và nay gì hết, nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Trạng thái Niết Bàn này nó không có xưa và nay. Và bản dịch này rất là hay, là nếu còn không như vậy, quyết phải buông bỏ thôi. Một tức là tất cả là một rồi. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là quý hồ được như vậy, nhọc chi phải kiếm tầm. Tinh tâm không còn hai, còn hai không tinh tâm. Và đoạn cuối là bật hết đường ngôn ngữ, cũng chẳng có xưa nay. Và tôi thêm hai câu cho nó đủ ý của cái đoạn này. Thực ra đây là cái việc dễ rắn thêm chân, chứ đúng là người ta dừng ngay chỗ này là hợp lý nhất. Nhưng mà mình thêm một chút xíu, gọi là phương tiện, để cho các vị có thể, để cho chúng ta có một cái cửa đi vô thôi. Đây là phương tiện. Chỉ hiện tiền trước mắt liễu quyết sát na này. Cái trạng thái tâm của các vị, trạng thái bất động vô sinh, hay là trạng thái niết bàn nơi chính tự thân của các vị, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay trong sáng nay hiện tiền này. Khéo thì mình thể nghiệm được. Đại khái cái câu cuối nó là như vậy. Điều đầu tiên chúng ta giải thích một cái từ rất là quan trọng, đó là cái từ như thị. Thông thường kinh văn họ dịch là như vậy, có nơi gọi là như thật. Và rất là nhiều truyền thống mà giải thích, ví dụ như cái truyền thống của văn học Bát Nhã giải thích cái từ này, nó có nghĩa là không, nghĩa là tánh không. Còn văn học Hoa Nghiêm, tức là văn học Đại Thừa, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Niết Bàn, giải thích cái này là chân tâm, thật tướng. Mình Nghiêm đủ cái từ này để xài không vậy? Đủ ha? Dạ. Đó là vấn đề chữ nghĩa. Nhưng mà có vấn đề của chúng ta đi vô đó là vấn đề này. Dù cho họ có dùng nhiều chữ và họ lý giải mấy đi nữa thì nó cũng là quanh quanh cái chữ tâm này mà thôi. Nó có hai phần ở tâm thức của các vị. Một phần nó được gọi là không, một phần nó được gọi là có. Cho nên cái phần này người ta gọi là chân không, phần này người ta gọi là diệu hữu. Mình giải thích những cái phần này trước rồi chúng ta đi vô cái chữ như thị. Ví dụ như ở mức độ phàm phu á, thì cái buồn, cái giận, cái thương ghét, bất an của các vị nó có thiệt. Khi buồn giận nó khởi lên thì nó làm cho các vị bị chìm liễm. Nói vô hình nhưng mà nó sinh khởi thì nó dày dò, nó đọ đài thân của các vị. Trước mắt là khi cái giận sinh khởi thì nó làm cho các vị tím tái mặt mày. Thế thì cái đó nó rất là vô hình, có phải không? Buồn giận nó không có thể cân đong đo đếm gì được cả. Khi các vị đang cuồng nộ, khởi cơn tức tối, ví thử như bác sĩ người ta tìm mọi cách để chụp hình thì cô không thấy cái nguồn gốc buồn giận nó sinh khởi từ đâu ở trong cơ thể của các vị. Cho nên cái bản chất của buồn giận nó vốn là không, tìm thì không thấy đó. Thế nhưng mà nó hiện ra trong đời sống chúng ta thì nó lại tác hại rất là hiển nhiên ngay nơi đời sống của chúng ta. Nó làm cho mình chìm liễm, nó làm cho mình quằn quại, nó làm cho mình khổ đau. Đó là cái mức độ cạn nhất của tâm thức phàm phu, ai cũng có thể kinh nghiệm được. Cao hơn một tầng của tâm thức phàm phu là tâm thức có tu tập. Thì thưa các vị là cái trạng thái tâm của các vị đạt đến cái mức độ tích cực hơn. Thế thì một điều nó phát sinh đó là cái năng lực của suy nghĩ, cái vận hành của ý thức các vị, nó vốn dĩ là không có thực. Nó là một dòng chảy liên tục bồng bềnh, chưa bao giờ đứng yên cả. Thế nhưng mà nó có hay là không có? Thưa nó có. Tại vì không có nó thì các vị không làm được bao nhiêu việc trên cuộc đời này, những cái công trình lớn nhỏ của hành tinh này, thậm chí những cái công trình mang cái tính cách văn hóa truyền đời nhiều nghìn năm, nó cũng được xây dựng trên cái nền tảng ý thức của các vị bồng bềnh. Thế thì bản chất của sự suy nghĩ này nó có thiệt, nó biểu hiện ra đời sống chúng ta rất là thiệt. Nó nâng cấp đời sống con người văn minh như hiện tại, từ những cái nền văn minh thô sơ, nhờ cái sự vận hành của ý thức cho nên đời sống chúng ta đạt đến cái chiều cao của cái nền văn minh như bây giờ. Thế thì cái khả năng suy nghĩ của các vị nó là cái có thiệt, nó tác dụng hữu hiệu trên đời sống của chúng ta. Thì nó được gọi là diệu hữu đây. Nó có mặt rất là mầu nhiệm, nó có khả năng cải đổi đời sống con người, nó có khả năng làm ra bao nhiêu việc, và nó có khả năng viết nên một cuốn sách nhuộm đỏ cả 1/3 hành tinh này bằng cái chủ thuyết cộng sản. Ví dụ như vậy, cũng từ cái đầu của những nhà tư duy lý luận mà thôi. Thế nhưng mà nhìn vào tự thân của những vấn đề đó, ví dụ như dòng suy nghĩ của các vị nó miên man, nó chảy, Nếu mà nhìn cho thật kỹ thì bản chất của nó vốn là không, nó không có thực có, nó chỉ vận hành như cái sự dao động của sóng điện từ thôi. Cho nên bản chất của nó là không. Đó là cái tầng thứ hai, chúng ta nhìn cái mặt tích cực của sự vận hành ý thức. Và cái tầng cuối cùng của nó, thưa các vị, khi chứng nghiệm được quả Phật rồi, khi các vị loại trừ hết tất cả những cái tạp nhiễm cấu uế của tâm thức, nó trở thành thanh tịnh bất động, thì lúc bây giờ nó giống như là nước lóng trong, không có hình bóng, không có sắc màu, không có âm thanh, không có mùi vị gì cả. Thế nhưng mà khi cần khởi tác dụng á, thế thì tác dụng của nó là mang đến từ bi, trí tuệ, yêu thương, và làm ngàn vạn việc thiện hạnh để giúp đỡ cho người. Đó là ba cái cấp độ của từ thể tâm này. Nó chia hai phần, không và có, càng cho đến sâu. Thế rồi trên cái con đường thực tập của chúng ta, thưa đại chúng, là cũng từ cái chỗ này chúng ta có hai cái cách thực tập. Cái cách thực tập đầu đó là mình vận dụng ý thức. Cách thứ hai là vận dụng sự nhận biết tĩnh lặng mà không có lời. Tâm thức của chúng ta nó có hai phần, chắc chắn như vậy. Nếu các vị quán chiếu thì thấy rõ điều này. Cái phần đầu vận dụng ý thức có nghĩa là chúng ta có quyền nói thầm thì. Ví dụ như các vị thực tập thiền hành, trước khi dở chân bước, các vị khởi một ý niệm là tôi đang bước, hoặc một ý niệm là tôi đem tâm về an trú ngay nơi chân tôi, để từng bước chân có cái sự tỉnh giác. Đó là mình thực tập, mình vận dụng ý thức ở phần cạn để thực tập. Và khi cái sự thực tập này nó thuần rồi thì các vị không cần phải nói thầm trong đây nữa. Tự nhiên các vị dở chân thì có sự nhận biết nó theo liền với cái chân. Tự nhiên các vị hít vào thì sự nhận biết nó gắn liền với hơi thở đi vào. Nghĩa là khi ta thuần thục rồi thì sự nhận biết nó là một loại ánh sáng nhìn vào để nhận biết thôi, chứ không còn có cái sự vận hành của ý thức nói thầm thì gì theo sự thực tập của ta nữa. Đây là cái tầng sâu sắc của sự thực tập. Và cái sự nhận biết này nó không có lời thầm thì gì, nhưng nó tỏa sáng và nó luôn hiện tiền, nó không sinh và không diệt. Còn cái tầng vận dụng ý thức, thế thì nó có cái đối lực, tức là nó có cái phần vận dụng tiếng nói và cái phần hoặc đó là thân hoặc đó là hơi thở, để các vị gắn tiếng nói các vị vào cái hành động cụ thể của thân hoặc của hơi thở. Hoặc cái tầng sâu hơn, đó là khi ý thức của các vị đang vận hành, các vị dùng một dòng ý thức thứ hai, các vị nhận diện là ý thức của tôi, sự suy nghĩ của tôi đang sinh khởi, tôi phải nhận biết nó. Hoặc cái buồn đang khởi trong tôi phải nhìn thấy cái buồn. Đó là cái sự thực tập ban đầu. Và khi chúng ta thực tập thuần thì chúng ta không cần nói thầm nữa. Bây giờ chỉ thuần còn lại một cái sự nhận biết mà nó không có lời gì cả. Nó lặng lẽ, bất động, tỏa sáng, hiện tiền, dính liền với tất cả những cái động thái của hơi thở, của thân hành, của cái vui buồn, của cái suy nghĩ. Từ đó nó cho chúng ta một cách thực tập như vậy. Đó là mình giải thích cái chữ như thị này. Như vậy, như thật, ở tầng cạn của cái chữ như thị nó là như vậy. Những cái điều chúng ta thông ngang qua đó là cái tầng cạn để thăm dò vào cái chữ như thị hay là như thật trong Sanskrit. Thưa các vị, là cái chữ này nó có một cái nội hàm rất là rộng, và người ta có quyền giải thích nó rất là nhiều từ ngữ, rất là nhiều ngữ nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa chính của nó là cái bản chất, đó là cái thật tướng của các pháp. Thế nào là thật tướng của các pháp? Tức là trong văn học Phật giáo định danh là mọi thứ trong cuộc đời này các vị tiếp xúc được, suy nghĩ được, cái gì mà nó thuộc về là đối tượng để các vị nhận biết á, bản chất của nó. Bản chất của nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Nó gọi là thật tướng. Một cái ví dụ dễ hiểu, ví dụ như vật chất này nó chưa bao giờ mất. Khoa học vật lý người ta định nghĩa là mọi thứ vật chất nó là một loại dạng năng lượng được cô đặt lại thành vật chất. Và khi tất cả vật chất này tán mịn ra thì nó trở thành năng lượng, cho nên không hề đến, không hề đi, không hề sinh, không hề diệt gì cả. Rồi cái gần hơn, dễ hiểu hơn là điện nó là một loại không sinh, không diệt, không đến, không đi, không ở đâu và ở đâu cũng có nó cả. Đó là cái tầng thô của vật chất, người ta có thể hiểu rất là dễ về bản chất của thật tướng nó là như vậy. Giữa trời có điện chứ không phải điện nó chạy trong dây. Và không phải là đèn sáng mới có điện, đèn không sáng điện vẫn có. Thế nhưng mà do vì không có bóng đèn cho nên điện nó không có cái điều kiện biểu hiện ra cho ta thấy. Đó là cái điều dễ hiểu nhất. Rồi thật tướng của chúng ta, thưa các vị, nếu mà nhìn bằng cái nhìn của bát nhã học, tức là của cái văn học bát nhã, thì thật tướng của chúng ta bản chất vốn là không. Rồi nhìn vào bằng cái nhìn của văn học đại thừa Hoa Nghiêm ấy, thì bản chất chúng ta vốn có, tức là vừa không mà vừa có. Cái điều này nó rất là gần. Và thưa các vị, là những nhà khoa học nghiên cứu giáo lý đạo Phật họ đi vào cái phần này thôi, tức là bản chất của con người cũng có mà cũng không. Cái điều này đủ để họ nghiêng mình kính phục Đức Thế Tôn. Tại vì bản chất của những cái hạt mầm điện tử nó không phải là hạt mà nó cũng không phải là sống nữa. Và bản chất của tâm thức các vị nó cũng thuộc loại như vậy, nó không phải có mà nó không phải không. Và điều này thưa các vị, chúng ta càng giải thích nó bằng ngôn ngữ nhiều bao nhiêu thì các vị nghe buồn ngủ bấy nhiêu. Cho nên mình giải thích một chút ngắn thôi để các vị đủ hiểu là bản chất của mọi pháp trên nhân gian này nó vốn là như vậy. Thật tướng nó vốn là không. Và tùy cái điều kiện nhân duyên nó hình thành mọi pháp, cho nên khi nó trả về tự thể của nó thì nó vốn là không thôi. Đó là chúng ta giải thích cái từ này thôi, cái từ như thị. Thế nhưng mà trong văn cảnh bài này, như thị có nghĩa là gì? Đặt nó vô trong cái bài này. Nếu không như vậy, nếu anh không sống được như vậy thì anh phải buông bỏ. Còn nếu anh sống được như vậy thì tất nhiên là cái con đường thành đạt nó đến với anh. Hai cái bài này nó có cái vế đối nhau như vậy. Cho nên chúng ta đi vào cái bài này, điều thứ nhất là nếu không như vậy, mình phân ra làm hai phần đi. Cái ý nghĩa cạn nhất là nếu anh không tu tập được như vậy, tại sao không tu tập được như vậy? Mình chia nó làm ba tầng. Tầng thứ nhất là tương ưng được với đạo, cao nhất. Nếu tâm anh tương ưng được với đạo á thì không cần làm gì thêm cả, tự nó thành đạt thôi. Thế nào là tương ưng được với đạo? Tự thân của anh trên cái con đường tâm linh tu tập, và nếu anh thành đạt được ba điều thôi. Thứ nhất là có được an lạc, thứ hai có được giải thoát, thứ ba có được niết bàn. Mình chưa nói đến an lạc tột cùng, hãy nói đến cái sự an lạc gần nhất trong đời sống tu thôi. Nếu các vị đến với đạo, dù đó là cư sĩ hay là tu sĩ gì, mà các vị không cảm thấy có một cái niềm vui với chánh pháp, chưa nếm được hương vị của sự tu, thế thì mình chưa tương ưng được với đạo. Đời sống của cư gia Phật tử bên ngoài có khi nó rất là bận rộn. Họ kiếm được một chút thì giờ để sống được trong già lam từ viện rất là khó khăn. Và có khi cả một chuỗi dài của đời sống nó đè rất là nặng trong cái chuyện kiếm ăn, kiếm mặc. cái chuyện lợi và danh, và kể cả cái chuyện nghiệp thức của một đời người rất là dày. Cho nên luyện mình vào những già lam, những cái trung tâm tu học 10 bữa nửa tháng, gột chưa sạch cái hiện nghiệp, đừng nói chi tới cái nghiệp quá khứ. Đó là điều dễ hiểu thôi. Mình đã tô đậm một đời, những cái buồn giận ghét thương nó lưu trữ rất là dày, trong một sớm một chiều không thể gột sạch được. Thế thì tìm được cái sự an lạc trong chánh pháp, cảm thấy rất là vui khi được tu, cảm thấy rất là vui khi được tọa thiền, khi được tụng kinh, khi được lại Phật, đã là một phước duyên rất là lớn rồi. Thế nhưng mà với những người tu sĩ luyện đời sống mình vào già lam, thưa các vị, không phải dừng lại đó. Hãy hứa với lòng là lấy pháp làm niềm vui. Ta hãy vui với pháp thôi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và nếu mình không làm được điều này thì một kiếp làm tăng lây quay không đi đến đâu cả. Cái yêu cầu của một tu sĩ, thưa các vị, nó rất là cao, chứ nó không có phải giản dị. Người ta chia làm 4 cái thang bậc của một tăng sĩ. Thứ nhất là thanh tịnh tăng. Thứ hai là đức hạnh tăng. Thứ ba là trí huệ tăng, trí tuệ tăng. Thứ tư là thánh tăng hay là giải thoát tăng. Có một hôm Pháp Thiên ảnh khoe với tôi về một cái văn bản mà ảnh đọc được. Và sau khi đọc lại cái văn bản đó, tôi thấy rất là hay. Có mấy điều thôi tôi nhắc vào đây. Vào giữa tháng 4 năm 1994, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có một cái cuộc họp của tăng sĩ Tây Phương tập trung về Dhammasala, tức là nơi cái trung tâm của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng. Và họ bàn về nhiều vấn đề, trong đó có một cái vấn đề rất là quan trọng là tăng sĩ Tây Phương đối với cái công trình hoằng pháp. Và họ thảo luận một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là cái vai trò của một vị thầy trên đất nước Tây Phương. Làm thế nào để cho những vị thầy tâm linh trên đất nước Tây Phương này truyền đạt được Phật pháp, có đủ cái uy tín để cho người Tây Phương họ kính mến và họ theo học. Thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói một câu rất là hay. Ngài nói là cái uy quyền của một vị thầy tâm linh đó không phải là ai ban cho cả, mà tất cả người Phật tử tín đồ hay là những người học trò theo học khởi niềm cung kính, kính trọng, tự vị thầy đã có được cái quyền uy thôi. Chứ còn đời sống tâm linh của các thầy không ai thăm dò được để ban cho cái quyền uy dạy đạo cả. À, thưa các vị, cái điều đầu tiên của một tăng sĩ là thanh tịnh tăng già, tức là anh trì giới rất là đoan trang, lấy giới luật của Đức Thế Tôn làm chuẩn mực để sống. Và khi giữ được giới thì có được cái quy, có quy đáng kính, có nghi đáng trọng, cho nên được gọi là quy nghi. Nếu một người tu mà không có an trú trong giới, không hành xử quy nghi, thì thưa các vị, không phải là thanh tịnh tăng già. Và đời sống của tăng sĩ được đặt trọn vẹn trên cái nền tảng của giới pháp Đức Thế Tôn chế định. Từ giới trở thành một tăng sĩ thanh tịnh, uy nghiêm, xứng đáng là rường cột của già lam, hoặc là trụ trì già lam, hoặc là đi dạy đạo, vân vân, đáng làm chỗ nương cho thập phương thí chủ. Mà thiếu phần này thì cái nền tảng của tăng già bị gãy đổ. Và mình sống được một phần này thì cũng được tương ưng với đạo. Nếu thiếu có bản chất này thì không tương ưng với đạo. Nếu không có giới thì định không thể do đâu mà sinh được cả. Chắc như vậy. Giới, định, tuệ, ba điều này nó là nền tảng vững chắc nhất, nó làm thành cái quyền uy của một vị thầy tâm linh. Anh có đủ uy đức, lời anh có phẩm chất giải thoát, anh dạy người ta tự nhiên người ta kính trọng. Chứ anh không thể đòi hỏi cái điều kính trọng nơi bất cứ ai được cả. Cái sự kính trọng nó phải được bao nhiêu người cảm nghiệm, tự anh tỏa sáng, anh làm phẩm chất của anh lên cao thôi. Đây là cái đặc tính thứ nhất. Cái thứ hai, thưa các vị, đức hạnh này nó gồm có những phần. Nó là do vì cái khả năng tu tập thanh lọc được phiền não, nghiệp lậu nơi tâm thức, cho nên có được đức hạnh. Và hai phần này nó liên hệ với nhau rất là chặt. Thường thường an trú trên cái nền của giới, của định, thì người tu sĩ đó có khả năng loại trừ được tất cả những cái tâm thức tiêu cực. Bằng không thì trong tâm của họ tràn đầy cái sự ganh tị, buồn giận, ghét thương, sáng vui chiều buồn, lên xuống bất thường như nước lớn nước rộng. Cái tình trạng này chưa phải là người nếm được hương vị Phật Pháp. Ở thế gian người ta có quyền sáng lên chiều xuống, nước lớn và nước rộng. Luyện đời sống mình vào cái chốn tu hành, thưa các vị, tất cả những cái loại tâm thức tiêu cực phải được loại trừ. Người tu mà tâm của mình nó tràn đầy những cái buồn giận, hoặc kiêu ngạo, hoặc bất an, hoặc giận hờn, lo lắng, vân vân, thế thì nó rất là trái và không thể xây dựng được nền tảng của tăng bảo. Cái điều thứ ba, thưa các vị, nó cũng tương ứng được với đạo ở cái tầng bình thường thôi, chứ chưa phải là giỏi lắm đâu. Một vị tăng nếu mà không có giỏi nội điển, không có trình độ tri thức của nhân gian, thì thưa các vị không thể gánh vác được gia nghiệp của Đức Như Lai. Hai phần không thể thiếu là cái trình độ tri thức nhân thế của các vị phải đủ cao, và cái trình độ học Phật, cái năng lực nội điển của các vị phải sâu sắc thôi. Ta không thể chối từ được là làm người tu ta chỉ được sống một nghề, đó là làm nghề thầy tu thôi, chứ không làm nghề gì khác cả. Không buôn bán, không kinh doanh, không chăn nuôi, không trồng tỉa. Anh chỉ làm mỗi việc là anh tu, anh truyền đạt giáo pháp của Phật. Để làm gì? Để giúp cho người đời vượt thoát khó khăn, chứ không phải để làm giàu. Và đời sống người tu, thưa các vị, giản dị vô cùng. Không có kiêu sa, không có cầu kỳ, không có cần bất cứ một cái thứ vật chất gì cả. Họ lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không có lấy vật chất nhân thế làm sự nghiệp. Mà trí tuệ này, trí tuệ nhân gian là một, tuệ giác của Đức Thế Tôn truyền đạt để chúng ta tu tập khơi mở được trí tuệ vô sư nơi chính chúng ta. Thì tự nhiên là cái đời sống của các vị dần dần đẩy lên đến một cái chiều cao, và càng có trí tuệ lớn bấy nhiêu thì người ta sẽ khiêm tốn bấy nhiêu, chứ không có kiêu kỳ gì về cái sự hiểu biết của người ta cả. Nhân gian, thưa các vị, có khi cái sự hiểu biết của họ nó là cái năng lực nhớ rất là nhiều dữ kiện để truyền đạt những cái thông tin họ thu vào thôi. Trong khi đó thì trí tuệ Phật Pháp nó khác ở một điểm, đó là anh có thể nhớ rất là nhiều dữ kiện, thế nhưng mà những cái điều đó nó được lọc qua cái tâm thức tu tập của anh, cho nên nó rơi rớt hết tất cả những cái cặn cáo của tri thức nhân gian, và nó không có tạo thành cái chất bản ngã nơi người tu. Đó gọi là một tăng sĩ có trí tuệ, gồm có trí tuệ học tập và trí tuệ tu tập, hai phần này nó phối hợp lại. Và thưa đại chúng, là cái phần trí tuệ này nó rất là quan trọng. Ta nuôi dưỡng được nó thì nó mới có thể thành tựu được đức hạnh là một, nó thành tựu được thanh tịnh tăng là hai. Không có trí tuệ tự phát do năng lực tu tập, có khi ta càng lớn tuổi, hạ lạc càng cao, có khi mình trở thành khó ưa vô cùng, rất là kiêu kỳ, rất là hống hách. Và tệ hơn nữa là, thưa các vị, có khi mình dùng cái quyền uy của người hạ lạp lớn mà trấn áp những người trẻ, vân vân. Thế nhưng mà ba phần này nó vẫn chưa đủ. Cái điều thứ tư đó là giải thoát tăng, thưa các vị. Tức là cái sự tu tập có chứng nghiệm đời sống tâm linh rất là rõ ràng, mới xứng đáng là người giữ gìn bảo trì được gia nghiệp của Thế Tôn. Bằng chỉ có ba phần này thì chúng ta chỉ lăn quanh trong sinh tử chơi thôi, có khả năng là được kính trọng, giảng kinh thuyết pháp hay, làm chủ một sơn môn, một già lam nào đó, có uy tín, có địa vị lớn ở trong tăng giới, hay là làm một chức vụ gì đó trong giáo hội, hay là được cả hành tinh này tôn vinh cũng bằng thừa khi anh chưa chứng nghiệm được giải thoát. Và bốn phần này thưa các vị, tùy cái mức độ tu tập của các vị mà các vị thành đạt. Và mình lặp lại một lần nữa, thưa đại chúng, là nếu ta sống được tương ưng với những điều này, thế thì được gọi là người sống tương ưng với đạo và có được cái phẩm chất này càng ngày càng cao. Bằng không thì, thưa đại chúng, là bằng không thì cuộc đời mình nó nổi chìm. Đó là cái tầng thâm sâu nhất. Tầng thứ hai, tầng thứ hai yêu cầu vừa phải thôi. Thưa đại chúng, là cái tầng thứ hai này nó có một cái yêu cầu thấp thôi. Điều này mình giải thích trong cái giới tu sĩ thôi. Mình làm thế nào cả một đời tu mình lấy chánh pháp là niềm vui, lấy cái chuyện tu học là niềm vui. Các vị không cần phải làm chi nhiều cả. Một ngày sinh hoạt đều đặn, bất cứ có cái giờ nào rảnh là giờ đó chúng ta thiền tọa thôi. Và không hề, tai không hề rời cuốn kinh, hãy lấy kinh làm niềm vui. Thưa đại chúng, là những cái vị hòa thượng lớn của chúng ta, dù các ngài chưa phải là bậc thánh tăng giải thoát, thế nhưng mà cả đời chưa bao giờ có một ngày không đọc kinh. Có một lần hòa thượng Thiện Siêu từ ở Huế đi vô Đà Lạt thăm chư tăng, ông nói một câu mà tôi nhớ cho tới bây giờ. Ông nói là cả đời tu tôi rất là tự hào, do vì chưa một ngày nào tôi không đọc kinh cả. Và nếu mình là một tu sĩ, mình chưa thể thành đạt được giải thoát niết bàn, thì thưa các vị hãy lấy chánh pháp làm niềm vui. Mỗi ngày đang đọc một bài kinh. Văn học của Đức Thế Tôn rất là mênh mông, và chúng ta là đệ tử của ngài, chúng ta đối với gia nghiệp của Đức Thế Tôn chúng ta coi thường vô cùng. Đọc những cái kinh sách vớ vẩn thì đam mê, mà từng lời kinh đầy chất giác ngộ giải thoát của Đức Phật thì chúng ta không chịu đọc. Cho nên mức độ cạn nhất, yêu cầu rất là giản dị, đó là một người tu, thưa các vị, mỗi ngày các vị nên đọc một bài kinh. Thứ hai, thưa các vị, là chúng ta chưa thể làm một vị tăng đầy trí tuệ và đức hạnh, thì các vị cũng có thể làm được một vị tu sĩ có được cái phẩm chất lành, phẩm chất đẹp, phẩm chất chân thật. Ba điều thôi. Mình làm thế nào trái tim mình nó tràn đầy cái ý niệm lành thiện? Mình làm thế nào trong đời sống của mình thể hiện được cái đẹp đoan trang của một người tu? Và mình làm thế nào cả một đời mình bao giờ cũng giữ sự chân thật cả? Tôi như thế nào tôi sống như thế ấy. Tôi không cần phải làm dáng làm điệu gì cả. Tôi có những cái vụng về sai lầm thì tôi dám công nhận cái vụng về sai lầm của tôi. Và tôi cũng không cần phải lấy lòng ai. Và thưa các vị, là một người tu, rõ ràng là chúng ta không cần lợi, không cần danh, cho nên không cần lấy lòng bất cứ ai cả. Và đời sống chúng ta, ta ăn rất là giản dị, ta ở chẳng là bao nhiêu, cho nên nhất định là không có xu phụ kẻ giàu, không cần thù tiếp đón đưa gì Phật tử giàu cả, thưa các vị, cũng không cần chạy theo lợi theo danh gì cả. Và tất cả những thứ đó tự nhiên nó rơi rụng thôi à. Cái sự chân thật, giản dị, khiêm tốn của đời sống người tu, thưa, đó là cái điều gì rất là dễ xảy ra. Người ta đời người ta cần chút lợi, cần chút danh, cần chút tình cảm vân vân để sống còn. Thu thật các vị, là người tu, ta đã bỏ hết đời sống gia đình thế nhân, cắt hết ân ái của nhân gian, cho nên không cần phải dây dưa vào cái chuyện tình cảm dây mơ rễ má gì của bất cứ ai cả. Đức Thế Tôn có một pháp chế cấm chỉ chúng ta không có được kết làm thân hữu bạn bè, cha nuôi mẹ nuôi gì với bất cứ một cư sĩ nào cả. Kể cả ân tình cốt nhục ta còn cắt ra để đi tu thai. Bố mẹ ta còn bỏ ta đi tu thai. Thế rồi vô chùa mình nhận bá vơ, đây là mẹ nuôi, đây là cha nuôi, gọi người này ma ma, người kia má má, rất là vô duyên thưa các vị. Mình đi tu mình tìm những cái ân tình như thế ư? Thưa không. Và cái điều này thưa các vị, phẩm chất rất là tự nhiên của người tu phải có thôi, chứ không có vì lý do gì mà thiếu cả. Anh đã chán trần thế rồi, anh vô chùa anh còn đeo theo những cái thứ phiền muộn của thế trần, đi vô cửa già lam làm cái chi chứ? Đó là cái điều yêu cầu rất là cạn. Mà nếu chúng ta không sống được thì thưa các vị, phẩm chất người tu không có, các vị không thể xây dựng được cái giá trị của tăng bảo giữa đời thường đâu. Ngoài hai cái phần mà chúng ta vừa nói, đây là cái tiêu chuẩn cao nhất, đây là tiêu chuẩn thấp nhất, còn tiêu chuẩn nào nữa không? Thưa còn, còn một cái thành phần thứ ba nữa, lạc loài. Chúng ta gọi là những người cơm cháo qua ngày, vô chùa tu, hay là khoát sangati là người tu, kiếm miếng cơm manh áo qua ngày, sống lây lắt một đời thôi. Ở nhân gian kiếm không ra miếng ăn, cũng không biết làm sao để sống, cho nên luyện mình vào tập thể tăng già, sống nổi trôi bồng bềnh để kiếm cái ăn cái mặt. Đây là hàng thấp nhất, ngoại hạng, không phải là tăng già. Thế nhưng mà vô tội, không gây tội gì đáng, chưa phải là người phá hoại gia nghiệp của Như Lai. Cái hàng thứ hai thâm tệ hơn, đó là người lợi dụng chiếc áo, lợi dụng danh nghĩa người tu bán mua chánh pháp của Đức Phật. Thưa đại chúng, là cái vấn đề này nó rất là dễ phát sinh. Có khi ở đời, thưa các vị, là mình lừa gạt người ta nó khó lắm. Muốn làm được ông thầy ở nhân gian nó không có dễ đâu. Học sôi cơm mới làm thầy người ta được. Thế nhưng mà luyện mình vào chùa tu, thưa các vị, là cần 3 năm, 5 năm thôi. Mình khoác cái áo, mình học được vài bài kinh thôi là đi tụng kinh, kiếm sống qua ngày được rồi. Và thiên hạ nghiễm nhiên gọi mình bằng thầy. Nó rất là dễ. Rồi lớn lên hơn một tí, ta tu 10 năm, 20 năm, thưa các vị, tự nhiên là trở thành một người lớn rồi. Ta có một cái chút khả năng ăn nói hay ho, có chút khả năng làm màu, làm mè, làm dáng. Ta kêu gọi thiên hạ, vận động tiền, vận động vân vân mọi thứ, thưa các vị, rất là dễ. Cho nên cái sự lừa gạt, bán mua thánh pháp của Như Lai, làm suy hoại gia tài của Đức Thế Tôn, rất là dễ đối với người tu. Và cái điều này không phải bây giờ mới có. Ngày xưa lúc Thế Tôn sắp niết bàn, Ngài cũng nói một câu, nó trở thành một sấm ngữ, tức là một lời quyền ký, là thánh pháp của Như Lai không có ma vương, thiên ma hay là ngoại đạo nào phá được cả, chỉ có những thầy tỳ kheo khoác pháp thuật Như Lai phá vỡ chánh pháp của Như Lai thôi. Điều này nó rất là rõ ràng. Đây là cái hàng tranh đoạt lợi danh trong thế giới nhà chùa đây, phá hoại gia tài thánh pháp của Đức Phật. Rồi một cái hàng tội nhẹ hơn nữa là gì? Thưa các vị, có khi mình luyện mình vào đời sống nhà chùa tu tập, thế nhưng mà lòng mình nó chất chứa tràn đầy phiền não, bất an, lo âu, ganh tị, phiền muộn, nhỏ nhoi. Có khi mình tu mà tâm hồn mình càng ngày nó càng ti tiện, càng cay độc. Và nếu các vị không có nhìn lại mình, không quán chiếu lại mình, thì đôi khi nó sinh trưởng hồi nào không hay, nó trở thành một loại gai nhọn hồi nào không hay, thưa các vị. Đây là cái hàng ngoại hạng đây. Cho nên tóm lại thưa các vị, chúng ta luyện mình vào chùa tu lững đững qua ngày, kiếm miếng cơm ăn, thế mà hay. Không tu được gì, nhưng mà thưa các vị cũng không làm hại ai. Cách tệ hại nhất là cách thành phần chính giữa bán lợi mua danh. Và Cái gai nhọn thứ ba này thưa các vị, nó có tác hại thế nhưng mà chưa có nghiêm trọng lắm. Đó là ba điều mà nếu ta lỡ vướng vào thì thưa các vị không đáng là con cái của Đức Thế Tôn. Nếu không như vậy, ở tầng cao, thưa các vị, là nếu các vị không sống được với đạo từng phút từng giây là các vị đã không xứng đáng ở trong nhà của Đức Như Lai rồi. Có một sát na nào mà tâm thức anh rời chánh niệm là anh chỉ là một xác chết đi trên mặt hành tinh. Chị chưa nói gì nhiều. Đó là cái tầng cao nhất là như vậy. Thưa các vị, luyện mình vào không môn, cửa chùa gọi là không môn ạ, cửa không ạ. Lòng phải rỗng, tâm phải lặng, bản ngã phải tiêu mòn không còn, và an trú luôn ngay nơi niệm, ngay nơi định, ngay nơi tuệ. Hay nói một cách giản dị là thế này: nếu lúc nào anh không an trú được trong chánh niệm thì lúc đó anh là người chết, anh là một cái xác chết lê lết trong chốn già lam, cho anh không được gọi là một vị tăng. Sống được như vậy thì tương ưng với đạo, mà không sống được như vậy thì không tương ưng với đạo. Thế thôi, cái định nghĩa cao vời của nó là như vậy. Và thưa đại chúng, là từ quá khứ cho tới hôm nay, thánh pháp của Như Lai còn lại do tăng già giữ gìn nha. Tất cả những người cư sĩ chỉ làm mỗi việc là yểm trợ xây dựng già lam tự viện, làm mọi việc phước điền. Trong 1 triệu người cư sĩ, họ có thể luyện đời sống họ vào chuyện tu tập, thành đạt được con đường an lạc giải thoát, kiếm được 1 phần triệu chứ không có nhiều hơn đâu. Tất cả những người đã có cái cơ hội cạo tóc khoác pháp phục Như Lai, có khi các vị đã tải hà sa kiếp mới có thể khoác được cái áo pháp này. Thế mà các vị không sống xứng đáng với cái vai trò của người khoác áo Như Lai, các vị là người có tội với thánh pháp của Đức Phật. Thà rằng mình tu 1 năm, 2 năm, giống như truyền thống của Thái Lan, Lào, vân vân, rồi trả y áo là cho Thế Tôn, về làm một công nhân tốt, đóng góp công sức mình cho xã hội. Chứ còn mang pháp phục cả một đời mà mình trái với di huấn của Đức Phật là kẻ có tội. Hãy nhớ như vậy. Không cần làm gì hết, anh không sống xứng đáng với phẩm chất của người tu là người có tội rồi. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Đó là chúng ta giải thích là được tương ưng và không được tương ưng. Cái điều thứ hai, đó là niềm tin nơi tâm. Thưa đại chúng, là cái câu nơi đây giải thích cho chúng ta biết là tin tâm thì không còn hai, mà còn có hai thì không có tin tâm là sao. Và mình cũng liên hệ đến câu trên: khi các vị tin được tâm thì nó bạch chức hai bờ tử sinh và niết bàn. Và các vị cũng nhận ra là một là tất cả là một. Mà nếu các vị chưa tin được tâm mình thế thì các vị không thể thấy được một và tất cả là một. Mình giải thích cái phần nào một là tất cả trước. Thế nào một là tất cả? Cái điều đầu tiên thưa đại chúng là ở cái lĩnh vực vật chất thì cái điều này các vị thể nghiệm được rồi. Không có cái gì bé nhỏ mà không có cái phẩm chất của cái lớn trong đó cả. Một giọt nước biển nó có cái tính chất của một đại dương trong đó. Một hạt bụi nó có cái tính chất của hành tinh ở trong đó. Tại vì hành tinh nó được cấu thành bằng từng hạt bụi. Và trong một tế bào nó có cái phẩm tính của một con người chứ không phải một tế bào. Thế thì cái chuyện gần, một miếng thịt của một chúng sinh nó là một sinh mạng chứ không phải là một miếng thịt được tính bằng một miếng thịt. Và cái truyền thống tu của Phật giáo, thưa các vị, người muốn tiến bộ về đời sống tâm linh nhất định phải ăn chay thôi. Gần nhất là như thế. Có những người Phật tử tu 10 năm, 20 năm
ăn chay không nổi. Là sao chứ? Có những người thọ Bồ Tát giới mà ăn chay không được là sao chứ? Nếu một cái tế bào của các vị nó đủ phẩm chất của một con người, thế thì một miếng thịt được tính bằng một sinh mạng. Hãy nhớ cho kỹ điều này. Cho nên thưa các vị, nếu các vị muốn phát triển về đời sống tâm linh thì đối với những người cư sĩ không có cái gì tuyệt vời để tu và ăn chay trường cả. Không có vịnh cái lý do là tôi phải thực tập từ từ, tôi phải tập dần dần. Thưa, chẳng qua là thói quen thôi. Nếu mình chưa làm được điều này thì đừng hòng bỏ được phiền não khổ đau. Và thưa đại chúng, là cái thế giới văn minh bây giờ người ta nghiên cứu ra là không có một loại thức ăn nào tốt bằng thức ăn chay cả. Ngay như cái bệnh ung thư, người ta khám nghiệm ra một điều đó là sữa là một loại giúp cho bệnh ung thư tăng trưởng, đường là một loại giúp cho bệnh ung thư tăng trưởng. Và những thức ăn chay, thưa các vị, nó cứu giúp con người rất là nhiều, vượt ngang qua những cái bệnh khổ. Thế thì thưa đại chúng, là ở lĩnh vực vật chất, một tế bào đó là một con người, một miếng thịt đó là một sinh mạng, rất là rõ ràng thôi. Rồi cái lĩnh vực tu, thưa đại chúng, là các vị thực tập một pháp môn, nó bao hàm một vạn pháp môn ở trong đó. Ví dụ như các vị thực tập chánh niệm, thực tập cho nghiêm túc thì trong niệm nó có định, có tuệ trong đó. Các vị thực tập một món ở trong bát chánh đạo như chánh kiến thôi, thì tự thân của chánh kiến nó đã có chánh tư duy, chánh niệm, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh ngữ trong đó luôn. Giáo pháp Đức Phật dạy rất là hay như vậy. Và trong mọi cái lĩnh vực các vị tu một cái niệm thân thôi, thì trong cái niệm thân nó có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Trong lĩnh vực tu thì trong một nó cũng chứa vô vàn điều trong tự thân của nó. Đó là chúng ta giải thích là một là tất cả là một. Và ở cái tầng sâu, thưa đại chúng, là một tâm thức của chúng sinh nó vừa khởi động, cái năng lực của ý nghĩ phát sóng này nó tác động vào không gian môi trường chung quanh. Nó rất là mịn nhưng mà nó có mặt, nó tác động vào bao nhiêu người chung quanh rất là rõ. Rồi một cái sóng của từ bi tâm của Đức Thế Tôn có mặt trong không gian vô hình này, nó cũng đến với tâm thức của các vị. Và nếu chúng ta có một cái chút tinh tế thì ta nhận ra điều này không phải khó. Ví dụ như các vị đang tràn ngập cái buồn, cái giận, thì cả không gian gia đình của các vị, cái năng lượng buồn giận nó cũng lây lan ra đến người chung quanh. Các vị bực bội tức tối thì cái năng lượng bực bội tức tối của tâm thức các vị nó cũng tràn ra không gian gia đình của đời sống các vị. Nó thấm vào người thân của ta, con cái của ta. Trong nhà Lam, thưa các vị, một vị thầy đạo hạnh uy phong và thanh tịnh, thế thì cái năng lượng vô hình tâm thức của họ cũng thấm đẫm luôn cả một đại chúng. Cho nên một là tất cả là một. Cái tầng cao của đời sống tâm linh nó là như vậy. Tại sao người xưa gần Đức Thế Tôn, xin vào thời Đức Phật thì chứng thánh quả mau như vậy? Do vì cái năng lượng giác ngộ Đức Thế Tôn thấm đẫm vào đời sống của họ, tác động vào họ, cho nên chứng thánh quả A-la-hán rất là mau. Đó là đôi điều chúng ta giải thích: một là tất cả là một. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô đó là: nếu anh có niềm tin, tin tâm thì không còn hai. Thưa đại chúng, là trong cái văn hệ của Đại Thừa, người ta phân ra làm tam hiền thập thánh. Tam hiền gồm có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập thánh gồm có 10 quả vị Bồ Tát. Chúng ta không có thì giờ để vô chi tiết cái điều này, nhưng mình dẫn anh điều này để các vị thấy khởi phát niềm tin chưa là gì cả so với con đường tu nha. Trước thập trụ nó có gọi là thập tính, tức là 10 quả vị của người Pháp Bồ Tát Tâm. Và đi vào 10 quả vị của người Pháp Bồ Tát Tâm như thế này không phải là chuyện dễ. Đầu tiên có một niềm tin bất hoại nơi thấm pháp của Như Lai, cứng chắc bền bỉ như kim cương, thì gọi là bước vào quả vị thập tính. Thế mà chưa gọi là bậc hiền, vẫn còn ngoài biên thôi thưa các vị, chưa bước vô cái quả vị gì so với đạo lý cả. Qua 10 quả vị, tức là qua 10 địa vị có niềm tin này mới bước vào thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thì được gọi là bậc hiền. Và qua khỏi từng này là chứng được 10 quả vị thánh. Quả vị đầu của thánh đó là bước vào quả vị Bồ Tát đầu, đó là người ta gọi là đăng địa Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát bắt đầu đi dần vào quả vị Phật. Và quả vị đầu cũng được gọi là càn tuệ địa, tức là cái năng lực trí tuệ nó phát triển, có thể thiêu cháy hết được phiền não, gọi là càn tuệ địa. Thế thì thưa đại chúng, là tinh tâm này nó có tương ưng với thập tính không? Thưa, nó tương ưng với địa vị thập tính của Bồ Tát. Đó là điều thứ nhất, ta giải thích cái địa vị của tinh là như vậy. Nhưng mà càng đi vào chiều sâu rồi thì thưa đại chúng, là cái con đường tinh tâm này của Thiền Tông nó có cái khác với Bồ Tát vị ở trong văn học Đại Thừa. Khác thứ nhất đó là không còn một vật, không còn một vật gì trong tâm, gọi đó là tinh tâm. Ngày xưa vào thời Đường, một hôm vô đường tiếp kiến một vị sư từ Ấn Độ sang. Vị sư kia nói với nhà vua, nói: "Tâu bệ hạ, tôi có tha tâm thông, tôi có thể nhìn thấy được ý nghĩ của từng người, họ suy nghĩ cái gì, họ tưởng tượng cái gì, tôi có thể thấy hết." Vua Đường không biết tin hay không, cho nên mời quốc sư Huệ Trung về triều, nhờ quốc sư thử nghiệm coi cái vị sư Ấn Độ này có thực là có tha tâm thông không. Và khi quốc sư về triều, quốc sư hỏi chứ: "Có phải thầy có tha tâm thông không?" Vị sư kia nói: "Vâng, tôi có tha tâm thông." Quốc sư nói: "Ông thử nói coi tâm lão tăng bây giờ đang nghĩ cái gì?" Vị sư kia nói: "Ngài đường đường là một quốc sư mà lại đến Thảo Cầm Viên để coi mấy con khỉ." Quốc sư cười gật đầu: "Đúng." Lần thứ hai quốc sư nói: "Ông nói coi lão tăng đang nghĩ cái gì?" Vị sư có tha tâm thông, nói là: "Đường đường quốc sư như ngài thế mà lại đứng trên cầu Thiên Tân nhìn những chiếc thuyền nó đang đua dưới sông." Quốc sư cười nói: "Đúng, khá khen." Lần thứ ba quốc sư nói: "Hãy nói coi lão tăng đang làm cái gì, tâm lão tăng đang ở đâu?" Cái vị có tha tâm thông kia trầm tư, hơi ngẩn ngơ, nói: "Dạ con không biết, không thấy đâu cả." Và thưa các vị, tinh tâm tức không còn hai, còn hai không tinh tâm là chỉ cái trạng thái này đây. Không còn một cái gì dấu vết ở trong tâm thức, gọi đó là tinh được tâm. Tại sao không còn một dấu vết gì trong tâm thức, gọi đó là tinh tâm? Thưa đại chúng, là tâm của chúng ta nó có buồn, có giận, có ghét, có thương, nó sinh khởi. Người không có kinh nghiệm thì không nhìn ra, thế nhưng mà người có một chút kinh nghiệm tâm lý thì nhìn ra. Họ thấy các vị nhăn mày nhíu mặt thì họ biết các vị đang suy tư. Họ thấy mặt các vị đang đỏ ngầu, con mắt long lên, họ biết các vị đang giận. Tức là nhìn hiện tượng mặt mày, họ biết trạng thái tâm thức của các vị. Thế nhưng mà cái chiều tinh tế hơn, có những người họ giận không lộ ra mặt, họ buồn không lộ ra mặt, họ ghét không lộ ra mặt. Thế nhưng mà ai biết? Điều thứ nhất, người đó họ tự thấy. Điều thứ hai, Thưa các vị, quỷ thần bên ngoài, người cảnh giới vô hình, họ nhìn ra cái tâm thức của các vị. Tại vì cái trạng thái tâm hồn của các vị nó biểu hiện ra màu sắc thôi. Lòng của các vị mà tràn đầy hân hoan thì nó màu hồng rực rỡ. Các vị đang buồn ủ ê thì màu xám. Các vị đang giận thì màu đỏ, vân vân. Và cái hiện tượng hào quang này người ta chụp hình được. Thế thì thưa đại chúng là khi có buồn, có giận sinh khởi trong các vị thì các vị đồng nhắc các vị vào cái trạng thái sinh diệt đó. Cho nên còn ở trong trạng thái của sinh diệt đến đi mất còn. Khi nào tất cả những cái trạng thái sinh diệt của cảm thọ trong các vị lặng hết, thế nhưng mà các vị không có chìm vô mịt mờ của trạng thái vô ký, chìm chìm trong hôn mê, các vị tỉnh sáng nhận biết tỏ tường. Bây giờ đó là một vùng ánh sáng, một vùng không gian trí tuệ mà không có cái gì để người ta nhìn thấy cả. Ánh sáng màu gì? Thưa không có màu. Cũng thế, cái trạng thái tâm nhận biết vô niệm của các vị nó không có chữ nghĩa, không có bóng dáng gì, không có màu sắc gì cả. Thế nhưng mà đó là trạng thái Phật bất động của chính các vị. Và đạt đến trạng thái này mới gọi là người có được niềm tin với chánh pháp. Còn mình chưa đạt đến trạng thái này, tâm của mình nó còn nỗi sóng cồn cào, tệ hơn nỗi sóng của sự suy nghĩ. Nó là trạng thái buồn, giận, ghét, thương luôn vận hành. Thì thưa các vị, chúng ta còn xa lắm, chưa đạt đến cái trình độ không còn một vật gì trong tâm, và chưa thể gọi là người tin Phật pháp. Tu chơi chơi thôi chứ chưa có tin Phật đâu. Liễn đời mình vào chùa, được yêu mến, được cưng chiều thì tu chơi. Còn gặp ông thầy cũng dữ dằn, cũng đánh cho mấy tát tai thì bỏ chạy mất. Mình chưa có niềm tin thật sự với chính mình. Mình rất là cần nhiều sự ve vuốt bên ngoài để tu. Chứ còn thực sự các vị có được niềm tin với chánh pháp rồi thì liền các vị vô chùa hay là bất cứ hoàn cảnh sống nào các vị cũng có thể tu được. Tu cho mình chứ không phải tu cho ai cả. Và thưa đại chúng là khi nào trong tâm của các vị mà sáng trưng, không còn một ý niệm buồn, giận, ghét, thương gì, và các vị luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết bất động, thì cái niềm tin Tam Bảo mới thực sự khởi phát. Tin Tam Bảo nghĩa là tin chính tự tâm. Và cái kết cuộc là bật hết đường ngôn ngữ, chẳng có xưa và nay. Thưa đại chúng, đây là cái trạng thái hiện tiền tâm của các vị. Trong Kinh Di Ma Cật có một phẩm gọi là Bất Nhị Pháp Môn. Ngài Di Ma Cật hỏi các thánh đệ tử Bồ Tát trong Pháp hội, làm thế nào để nhập vào Bất Nhị Pháp Môn? Tức là làm thế nào để không còn có hai nơi tâm thức? Thì 32 vị Bồ Tát đi ngang qua, mỗi ông đều trình bày một góc. Không có sinh tử, không có niết bàn, không thấy ta, không thấy người, không thấy ngã, không thấy pháp, không thấy người chứng và quả được chứng, vân vân. Tất cả những điều đó bị triệt tiêu thì gọi là người đi vào pháp môn bất nhị. Và 32 vị Bồ Tát trình bày mỗi người cái kiến giải của mình đi ngang qua như thế. Cuối cùng thì bậc đại trí là Ngài Văn Thù Sĩ Lợi hỏi Ngài Di Ma Cật, chúng tôi đã trình bày hết thế nào là nhập vào bất nhị pháp môn, giờ tới phiên Ngài, xin Ngài nói cho chúng tôi biết thế nào là thể nhập vào bất nhị pháp môn. Lúc bây giờ thì Ngài Di Ma Cật, Ngài im lặng không nói năng gì cả. Và đối trước một vị thánh giả lặng lẽ vô ngôn như thế thì Ngài Văn Thù, Ngài khởi cái câu tán thán là hay thai, cho đến ngôn ngữ văn tự không còn, mặc nhiên bất động như thế mới gọi là nhập bất nhị pháp môn. Và thưa đại chúng là đó là kinh văn, và chúng ta trích một vài đoạn trong thiền để các vị thấy bất nhị pháp môn. Một hôm có một vị thiền khách tới hỏi Mã Tổ, thế nào là Phật? Mã Tổ xuống bụng miệng ông. Ông lắc đầu. Mã Tổ cười, nó đâu còn cái lắc đầu nữa đâu.
ta đã không cho nói rồi còn lắc đầu thì cũng bằng thừa. Và thưa các vị, cái điều gì đã làm cho ngôn ngữ của các vị tuôn chảy? Do ý thức vận hành trong đây. Một là ta nói bên ngoài người khác nghe, hai ta không nói bên ngoài thì trong đây cũng nói thầm thì. Khi còn nói năng, còn ngôn ngữ thì tâm vẫn còn ở trong trạng thái của sinh và diệt. Và loại trừ tất cả những trạng thái sinh diệt của vọng thức là một, của ngôn ngữ thầm thì, của ý thức diễn hành là hai, còn lại cái gì không? Thưa đại chúng, là còn lại một cái sự nhận biết hiện tiền rực sáng, gọi là cái trạng thái tâm bất động của các vị. Và cái điều thử nghiệm rất là dễ là cái trạng thái hiện tiền này các vị đang sử dụng từng ngày. Các vị nhìn một vòng, đâu có nói thầm thì gì đâu, mọi điều hiện ra trước mắt các vị thì cái sự nhận biết nó bừng sáng ngay. Mọi âm thanh nó đến với tai các vị đâu cần nói thầm thì suy nghĩ chi đâu, thế mà cái sự nhận biết nó bừng sáng ngay. Không có lầm lẫn được cái tiếng nói của ông A với cái tiếng nói của bà B, không lầm lẫn được cái tiếng chuông với cái tiếng ếch nhái kêu. Rõ ràng là cái sự nhận biết không cần phân biệt, suy nghĩ, phân tích gì cả. Nó đến là các vị liền nghe, liền nhận biết ngay. Thế thì cái nhận biết rực sáng hiện tiền này, đó là trạng thái của bất nhị môn. Và cái này, thưa các vị, một là các vị quên, hai là các vị thể nhận nó liền ra, chứ nó không có xưa và nay gì cả. Quá khứ đã có và trong tương lai nó không hề mất. Có điều mình quên cho nên mình nổi chìm trong sinh tử, chợt nhớ thì nó liền hiển hiện liền thôi, cho nên không có xưa nay. Và tầng thứ hai, thưa các vị, là các vị thể nghiệm được điều này thì bật luôn cả thời gian và không gian. Ngay trong một sát na hiện tiền, mình thể nghiệm được, mình an trú được, thì mình liền mình trong cái biển pháp tánh hay là pháp thân của Như Lai bất động. Rồi cái pháp tu, thưa các vị, cái pháp tu tối hậu tột cùng là cái pháp tu các vị nhận ra được tâm thể bất động của các vị. Các vị sống được thì liền tức khắc đoạn đức phiền não lậu nghiệp, thành đạt cái con đường niết bàn. Và chúng ta có một vài cái kết luận mình ghi ra đây. Các vị chịu khó ngồi thêm mấy phút nữa, chúng ta tổng kết cái bài Tính Tâm Minh này. Có một vài nét thôi. Ý thứ nhất, tự trong cái văn bản này các vị thấy là người xưa họ rất là hà tiện lời, gọi là tiếc lời đó. Họ không nói nhiều đâu. Ngôn ngữ văn tự đối với họ nó trân quý vô cùng, từng lời rất ngắn. Tại sao vậy? Thậm chí họ dạy đạo họ không có nói nhiều đâu, thưa các vị. Tại sao vậy? Lọc bớt. Những cái thành phần nghe cho vui, không ít lợi chi, cho nên là lọc bớt, loại hết rồi. Cái con đường tu không phải dành cho những người lục lục thường đồ tu được. Người quyết một lòng tu, chặt cánh tay dâng lên để làm hòa mới có khả năng tiến đạo được, thưa các vị. Còn chúng ta bước một bước tới, một bước lui thì không thể tiến đạo được. Con đường lập Phật làm tổ không phải là cái con đường giản dị. Nó đòi hỏi dũng khí hiên ngang, gan dạ kiên cường. Không phải mình đi vô chùa để tìm một chút hơi ấm, bươi một cái hố nhỏ nhỏ rồi ngồi đó đẻ mấy cái trứng, là không có. Không có phải là cái chuyện vô chùa bươi ổ để làm gà đẻ trứng đâu. Thế thi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Nếu anh không phải là người dũng liệt kiên cường, liều chết liều sống với chuyện tu thì cái con đường, cái sự nghiệp giải thoát anh không gánh vác nổi, chắc như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là tự thân của cái văn bản này, tự thân của văn bản Tính Tâm Minh. Thưa đại chúng, là từng lời khơi mở tâm để cho các vị ngộ nhập, mở ra cái con đường trực tiếp để các vị ngộ nhập vào tự tâm của các vị để có niềm tin để tu. Chứ không phải là một loại văn bản lý giải để nó thỏa mãn cái tri thức của ta, không phải. Đó là ý thứ hai. Và mình học được một câu kệ, một bài kệ trong Tính Tâm Minh, mình nghiền ngẫm cho nó nát,
Nó có công năng màu nhiệm là nó đẩy đời sống các vị, đẩy sự tu hành của các vị lên cao. Và ý thứ ba, mình lặp lại, thưa các vị là giá trị tăng bảo, nó được đặt nền tảng cho cái sự chứng nghiệm giải thoát. Bằng rằng một vị tu sĩ có đủ đức hạnh là một, trí tuệ là hai. Thế nhưng mà hai phần này nó chưa đủ là một cái nền vững chãi để làm cho Phật Pháp tồn tại. Phật Pháp có mặt hay không là nó được đặt trên cái nền tảng là chứng nghiệm đời sống tâm linh, thành đạt giải thoát. Mình đừng tưởng cái chuyện tu nó là cái chuyện nhàn nhàn qua ngày. Thưa các vị, anh liễn hết cuộc đời anh vào chuyện tu. Anh có bao nhiêu tế bào trong hình hài anh liễn hết nó vào cái chuyện tu, chứ không phải cái chuyện lôi thôi qua ngày. Và mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình còn cô phụ cái hình hài này đây. Nó lây quay không bao nhiêu lâu rồi nó chìm vào cát bụi. Đó là mình cô phụ tự thân mình trước, rồi cô phụ cái con đường thánh pháp của Đức Phật đã hà sa kiếp, bỏ xương bỏ thịt hành tinh này để thành tựu được quả giác ngộ. Thưa các vị, mình cô phụ cả hai, cô phụ chính mình, cô phụ ơn của mười phương Đức Như Lai. Đó là điều cuối cùng. Và cái điều tổng kết thưa đại chúng là con đường tu nó không phải dành cho người dễ vui sống qua ngày. Và đời sống chúng ta không có dài đâu. Mình đừng có luyện đời mình vào những chuyện vui buồn vô ích, những chuyện nhỏ nhoi phiền muộn đời thường vô ích, những chuyện lợi danh cỏn con, những cái chuyện cơm ăn áo mặc, những chuyện tranh thủ một chút tình cảm người này người kia. Thưa các vị, đều là những thứ phù hoa phí phạm cả. Ta đã cố gắng bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ gia đình, bỏ người thân, bỏ sự nghiệp, luyện đời sống mình vào chùa tu vô lý. Mình đi kiếm những cái chút nhỏ nhoi lợi danh phàm thường ư? Một cái chút miếng ăn miếng mặc để sống qua ngày ư? Một cái chút tình cảm thương yêu của người nọ người kia ư? Thưa, rất là vô lý. Và chẳng lẽ mình luyện đời mình vào chùa rồi mình ôm một khối buồn phiền giận tức trong tâm, những cái nhỏ nhoi phiền muộn nó không đáng gì cả mà mình cứ ôm trong lòng ư? Cho nên các vị hãy tự nỗ lực nhìn lại mình để cố gắng sống cho tròn đạo hạnh. Bằng không thì nợ nần với thập phương thí chủ trả không có nổi, nợ nần với Đức Thế Tôn trả không nổi. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và may mắn làm sao hôm nay chúng ta học hết tính tâm minh. Mong rằng những cái điều tôi nói có điều gì mà tổn thương các vị, các vị tha thứ cho. Tôi nghĩ là hôm nay là bữa cuối, cho nên mít lòng nhau thì cũng chẳng ngán ai. Các vị có cần 5-3 phút hỏi han gì không?
Monastics and lay friends must be very responsible for their thoughts and words and actions in their practice. But how important is it in here? I did not understand. How important is it to get the input, the feedback from others? Because maybe I'm confused and I think I practice well. And everyone around thinks I'm a chicken, but I think I'm an egg. And how important is it to hear from the others, you know, shining the light on me in order for me to know about my practice?
Mình nghiêm dịch thế.
Mình chỉ nói là đôi khi mình không phải có trách nhiệm trong cái lời nói hành động của mình.
Nó có hai cách. Cái cách thứ nhất á, dành cho người mới làm quen với cái con đường thực tập á,
Thông thường cái truyền thống thiền, những thiền sinh thực tập họ cần có một vị thiền sư thực sự giúp đỡ họ. Và trong những cái khóa thiền của truyền thống thiền Vipassana thì cứ mỗi một ngày các vị phải trình pháp một lần. Cái vị thiền sư chịu trách nhiệm hướng dẫn, họ nghe. Và thông thường cái con đường thực tập của chúng ta mới ban đầu giản dị một điều là hãy làm thế nào an trú tâm ngay nơi hơi thở. Bao giờ mà hơi thở của anh từng hơi thở ra hơi thở vào, cái sự nhận biết của anh gắn liền với hơi thở mà không có chạy đi đâu thì đã tiến bộ. Tiến bộ thứ hai là ngay cái lúc hơi thở vào hơi thở ra, chúng ta quán chiếu được vô thường ngay trong từng hơi thở. Tại vì cái chu kỳ hơi thở thì nó có cái sinh diệt vô thường ngay trong đó. Rồi từ cái quán chiếu rõ vô thường ngay nơi từng hơi thở, ta quán chiếu sâu hơn về cái tính vô thường có mặt ngay nơi tự thân. Và khi các vị nhìn ra cái vô thường ngay nơi tự thân rồi, các vị nhìn sâu hơn thực tính của thân, của cảm thọ, của tâm hành của các vị vốn là vô ngã. Nó không có cái gì gọi là ta trong nó cả. Nó là cái tiến trình tiến bộ tất yếu nó xảy ra khi chúng ta tu tập. Tóm lại, mức độ cạn nó là thế này. Trên cái con đường thiền tập của các vị thiền sinh mới làm quen với chị tu thì có một vị thiền sư trực tiếp hướng dẫn cho mình cái cách để mình điều phục cái cách của mình an trú tâm ngay nơi hơi thở. Và họ theo dõi rất là chặt chẽ từng ngày từng ngày. Một khóa tu 10 ngày, thế thì 10 buổi chiều anh phải vô trình pháp. Anh trình pháp với thiền sư coi là tôi thở như vậy được không, tâm tôi nó bất an thế này thế nọ thế kia. Rồi sau những khóa 10 ngày, nó có những khóa 20 ngày, 30 ngày. Lúc bấy giờ những vị thiền sư chịu trách nhiệm hướng dẫn, dạy cho anh cái cách nhận diện cảm thọ trong anh. Đầu tiên thì có khi họ cho anh ngồi 30 phút thôi. Thế nhưng mà rồi sau đó họ bắt anh ngồi gấp 3 lần, tức là 1 tiếng rưỡi đồng hồ bất động, không được nhúc nhích gì cả, để cho cái cơn đau của cái chân của anh nó lên tới cái cùng độ của nó. Và trong lúc cái cơn đau của cái cảm thọ nơi thân nó sinh khởi á, anh phải nhận biết nó đau như thế nào, nó giảm như thế nào, nó từng hồi hay là nó liên tục. Rồi trong cái buổi trình pháp với thiền sư á, thì anh nói cái cảm thọ của anh nó như thế nào. Đó là cái cách hướng dẫn thiền ban đầu các truyền thống tu của những trung tâm tu họ dạy rất kỹ như vậy. Và mình chưa từng quán chiếu được hơi thở, chưa từng đem tâm an trú ngay nơi hơi thở, thế thì cái sự tiến bộ của mình nó rất là chậm. Mình phải làm thế nào thực tập liên tục trong một ngày. Ví dụ như cái sinh hoạt ở đây thì ngoài những giờ mình phải làm công tác với chúng thì cái thì giờ còn lại, cái yêu cầu của những thiền sinh đó là làm thế nào các vị phải thực tập được trong từng hơi thở đều có sự nhận biết. Và tiếc là ở đây chúng ta không có những vị đạo sư lớn để chúng ta trình pháp, cho nên mình phải tự nhìn lại mình vào mỗi buổi tối. Mỗi buổi tối anh xếp chân kiết già, anh ngồi anh nhìn cái một ngày nay cái sự tu tập của mình nó tiến bộ hay không, mình thất niệm hay là mình có được chánh niệm trong lúc mình đi, mình đứng, mình ăn, mình làm việc. Và chặng đường thứ nhất thì chúng ta rất cần những vị thầy yểm trợ chúng ta nhận biết cái tiến trình tu của chúng ta. Chặng đường thứ hai thì tự ta làm thầy của chính ta, làm thầy ở bước cạn, đó là mỗi tối mình nhìn lại mình. Rồi dần dần mình giỏi hơn thì mình sẽ làm thầy của chính mình trong từng phút từng giây. Lúc nào mình cũng nhận biết về sự tu tập của mình cả. Không biết mình trình bày như vậy có đủ để cho anh nắm cái cách để anh thực tập chưa? Anh có thể hỏi thêm. Có rất nhiều cái trung tâm thiền Vipassana mở ra. Các vị thiền sinh có thể tham dự những cái khóa thiền Vipassana 10 ngày, 20 ngày. Và mình biết là vùng Cali này rất là nhiều. Các vị thử luyện mình vào đó 10 ngày, 20 ngày.
ngồi đi rồi ngồi rồi đi, nhiêu đó làm hoài thôi. Thở ngồi đi, thở ngồi đi, nhiêu đó. Sống trọn vẹn, mình đã có gan ném cuộc sống mình vào trần thế lăn lộn cho tới hôm nay mấy mươi năm rồi, cũng chẳng có hạnh phúc gì hơn nhiều. Cuộc đời nó vẫn cứ thế, cũng buồn, cũng giận, cũng ghét, cũng thương, cũng lo âu và phiền muộn. Cho nên bây giờ mình thử một lần luyện cuộc đời mình vào chuyện tu, tu thiệt tình thứ, thứ có nó ra làm sao. Những cái ngõ của thế nhân mình đã đi ngang qua rồi, bây giờ còn một cái con đường duy nhất là con đường tu thôi. Thế thì mình phải đủ dũng lực, mình luyện mình vào những cái trung tâm tu 10 ngày, 20 ngày. Giống như Đức Thế Tôn ngày xưa, chỉ tọa ngồi ta mà không thành đạo thì ta không có rời chỗ này. Mình thử làm điều đó với chính mình. Mình thử làm một điều đó là tôi hứa với tôi rằng trong một ngày từng hơi thở ra hơi thở vào của tôi đều có chánh niệm đi kèm. Tôi luôn là người nhận biết từng hơi thở ra hơi thở vào. Mình đặt cái tiêu chuẩn cho mình từng phần một, rồi dần dần mình đặt cái tiêu chuẩn lớn hơn, đó là trong một ngày không có lúc nào tôi không có mời được năng lượng chánh niệm về để tôi sống cả. Toàn thân tôi, chiếc áo giáp là năng lượng chánh niệm. Và mình thử hình dung coi, trên nhân thế này có cái gì để cho mình lo âu nữa đâu. Mình có lo lắng lắm thì cái gì nó tới chu kỳ của nó rồi nó cũng bỏ mình nó đi thôi. Cái lo lắng nhất của đời người là hình hài của ta đây, sự sống của ta đây. Thế mà có lúc ta không giữ được, bệnh nó cứ tự nhiên đến thôi, già nó tự nhiên đến, và cái điều tình cờ nhất nó sẽ đến với đời ta là cái chết nó rớt xuống đời ta không biết lúc nào. Cái nỗi lo lắng nhất của đời người là cái chết nó rớt xuống đời sống mình, chứ không có cái gì lớn hơn nữa cả. Thế mà mình không sợ nó. Và người nào quán chiếu được vô thường sẽ chết thì người đó mới có năng lực tu thôi. Và vô thường là cái gì nó rất là hiển nhiên trong đời sống các vị. Nó có mặt trong từng hơi thở của các vị. Một cái hạt mỡ, tức là một cái hạt cholesterol bằng đầu kim thôi, mà nó đi du hành trong mạch máu các vị, nó làm tắc nghẽn mạch máu dẫn lên nuôi não, thì các vị vỡ mạch máu não chết liền, không khó khăn gì cả. Thế mà mình đâu có sợ. Mình cứ để cho những cái chuyện buồn vui vớ vẩn nó tràn ngập đời sống mình, rất là tội nghiệp. Hay nhất là các vị là thầy của chính các vị, nhận diện cái sự tu tập của mình tiến bộ từng ngày. Rõ ràng là không có thầy nào hay hơn các vị cả. Không có thiền sư nào nhìn được cái sự thất niệm hay là có chánh niệm của các vị trong từng hơi thở. Có phải vậy không? Mình biết mình rõ mà. Mình có một vị thầy tuyệt vời nằm ở trong đây. Hãy trình pháp với vị thầy của mình mỗi tối đi. Hay nhất. Thưa đại chúng là chắc nghĩ được rồi đó. Xin cảm ơn các vị.